Thực sự không phải là cái ngày hôm nay là ngày cho các bà mẹ, ngày lễ của các bà mẹ, đúng, nhưng mà chúng ta nên nhớ mỗi ngày là ngày của Chúa. Chúng ta biết ngày hôm nay là ngày gì không? Chúa Nhật hay là Chủ Nhật là ngày Chúa làm chủ. Mà Chúa cũng cho chúng ta là những người làm con thì có bổn phận hiếu kính cha mẹ. Đó là một trong những điều răn mà có phần thưởng ở trong 10 điều răn. Chúng ta thấy những điều răn đầu tiên là kính sợ Đức Chúa Trời, không lấy danh Chúa làm chơi, vân vân và vân vân, thì tất cả những điều răn đó không có cái lời hứa gì cho những người làm theo hết. Nhưng mà cái phần thưởng hiếu kính cha mẹ rất là quan trọng. Chúa biết cái điều đó, cho nên Chúa nói là nếu mà ai hiếu kính cha mẹ thì được sống lâu trên đất. Chúa ban cho phước hạnh để sống lâu. Và xin Chúa ban phước trên những người làm mẹ. Và mẹ to be là những người chuẩn bị sắp làm mẹ, trong đó có Liên, con dâu của cô Quý nữa, là chuẩn bị làm mẹ, có thể là Thương nay mai nữa, là mẹ to be tương lai. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước và bù đắp lại những khó nhọc, những hy sinh, những tận tụy, không những cho mẹ mà cho người con của mình, mà còn nuôi dưỡng để trưởng thành. Và đến ngày hôm nay những người làm mẹ không dứt ở chỗ đó, mà họ lên một chức cao hơn là những người làm bà, là bà nội hay bà ngoại trong chức vụ của mình. Cho nên cái chỗ làm mẹ không dứt khi mà cái cuộc đời mình vẫn còn ở trên đất này. Không biết mấy bà có đồng ý như vậy không? Cho nên xin Chúa ban phước bù đắp lại mọi điều. Sáng nay sáng sớm tôi thức dậy nói Võ Lộc Happy Mother Day, nói Võ Lộc. Và không những Mother Day của ba đứa con mà tôi nói Mother Day của bốn đứa con luôn. Tại vì chăm sóc người chồng của mình nấu nướng mỗi ngày giống như chăm sóc người con vậy. Cảm ơn Chúa vì cái công lao khó nhọc của những bà mẹ ngày hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về một người mẹ ở trong Kinh Thánh. Và cái người mẹ này có cái tầm ảnh hưởng như thế nào ở trong đời sống của một cái nhân vật cũng rất là nổi tiếng và ảnh hưởng đến cả cái đất nước mà được chép ở trong Kinh Thánh. Đó là cái câu chuyện về một người mẹ, và người mẹ tên là Jobocket, hay là mẹ của ông Môi-se. Chúng ta thường nghe những cái bài giảng nói về người mẹ của mẹ vợ, mẹ chồng của Ruth hay là bà Naomi, nhưng mà chúng ta ít khi nào có cơ hội nghe về một người ít tên tuổi lắm là mẹ của Môi-se. Ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 1, đoạn 2, nếu chúng ta có cơ hội theo dõi đoạn 2 thì chúng ta đã đọc hết trơn rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân có cái đoạn 2 thì chúng ta phải đọc đến đoạn 1. Thì cuộc đời của mỗi chúng ta ở đây thường có một cái ảnh hưởng của những người chung quanh của mình, nhất là những người thân gần gũi với chúng ta. Và người ta nói rằng con cái đã ảnh hưởng từ người mẹ không phải lúc sinh ra đời, mà lúc còn ở trong lòng của người mẹ. Người mẹ vui, đứa con sinh ra có gương mặt rất là vui. Nhưng mà chúng ta thấy có những người con sinh ra có gương mặt buồn, tại vì trong hoàn cảnh nào đó người mẹ phải gánh vác, phải nặng nhọc, phải chịu đựng một cái gì đó, thì đứa con sinh ra cũng bị ảnh hưởng gương mặt buồn. Quý vị có để ý điều đó không? Cho nên cái đời sống của người mẹ ảnh hưởng đứa con từ trong lòng của người mẹ đến khi ra đời và khôn lớn. Cuộc đời của Môi-se, ông thành công là một người lãnh đạo nổi tiếng, không những cho người Do Thái không thôi, mà những cái người tôn giáo khác ảnh hưởng đến cái niềm tin của người Do Thái, ví dụ như người Hồi giáo sau này, hoặc là người Bà Hai, một cái nhánh tôn giáo ở tại Ấn Độ, ví dụ họ cũng nói lãnh tụ lớn nhất của họ vẫn là Môi-se. Quý vị thấy lạ không? Tại sao vậy? Thì chúng ta biết là Môi-se, có tên Môi-se là có nghĩa là gì? Quý vị nhớ không? Có biết cái ý nghĩa, mỗi cái tên có một cái ý nghĩa. Và tên Môi-se là được kéo ra khỏi, rút ra khỏi. Và ở trong Kinh Thánh là cho chúng ta thấy là được rút ra khỏi, là kéo ra khỏi. Khỏi gì? Thì chúng ta có thể định nghĩa rất là nhiều sau này. Tôi không nói khỏi nước không thôi, mà khỏi rất là nhiều điều. Môi-se có nghĩa là người được cứu ra khỏi, được rút ra khỏi. Và sau khi Môi-se trở nên một nhà lãnh đạo lớn, không những cho người Do Thái mà tôi nói cho những người ở tại vùng Trung Đông, kể cả những người Ai Cập, thì họ vẫn biết Môi-se là một người lãnh đạo rất là lớn đối với họ. Và họ nói rằng nếu không có những người impact hay là những người ảnh hưởng đến thì Môi-se sẽ không có cái trở nên một cơ hội để nên thành một người lãnh đạo lớn. Trong cuộc đời của Môi-se, cái người lãnh đạo của dân Do Thái, thì cái người ảnh hưởng nhiều trên đời sống của ông mà được nhắc đến rất là ít, đó là mẹ của ông, Jochebed, và người chị của ông, Miriam, người anh của ông là Aaron, người anh họ chú bác của ông là Ur, một người học trò, người đệ tử cũng là người kế vị cuộc đời, chức vụ của ông là Joshua. Và ông được nhiều cái người yểm trợ, nâng đỡ, khích lệ, cộng tác cùng ông để ông làm được cái công việc là dẫn dân Israel trở về miền đất hứa, đến nơi bến bờ bình an. Và chúng ta không quên một người cha vợ của ông cũng là người ảnh hưởng ông rất là nhiều trong vấn đề lãnh đạo. Ở trong Xuất Ê Tư Ký đoạn 18 có nhắc đến người cha vợ này, đó là ông Jethro. Cho nên cuộc đời của một người thành công không phải là tự nhiên chúng ta tài giỏi học hành vươn lên trong một xã hội tự có cái điều kiện để chúng ta thành công. Thì người ta nói rằng ở phía sau một người đàn ông thành công đó là một người phụ nữ vĩ đại, vĩ đại. Cho nên chúng ta cũng học biết điều này. Trước mặt mấy bà có những người chồng mình hãnh diện vì những người chồng đó được người bạn của mình khen, hàng xóm mình khen, những người cùng làm việc khen, thì chúng ta phải hãnh diện là chúng ta là những người Chúa cho, có cái ơn vĩ đại, phải không quý vị? Có cái nền ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên mấy bà đừng có mặc cảm, đừng nói, ô từ phía sau không ai biết, từ phía bếp không ai hay, tôi ở trong cái chỗ nội tướng phía sau trong nhà gia đình, không ai biết cái công khó của tôi. Không quý vị, người ta biết, nhìn thấy người chồng của quý vị, nhìn thấy người con của quý vị, họ biết công khó của quý vị như thế nào. Cho nên ngoài vấn đề ảnh hưởng của những người anh em thì chúng ta muốn nhắc đến cái ngày của bà mẹ là bà Jochebed, là người mẹ của Môi-se. Ở trong Kinh Thánh không chép nhiều về bà. Ở trong đoạn 2 câu 1 thì nói rằng có một người phụ nữ gốc Lê-vi hay là dòng họ Lê-vi lấy một người Lê-vi đẻ ra người con Môi-se, hay là đẻ ra một người con. Và nếu chúng ta trở lại cái đoạn 1 trước đoạn 2 chút xíu, chúng ta không có thời giờ đọc đó, thì hoàn cảnh lúc bây giờ là chúng ta nhớ gia đình Gia-cốp, ông mua xuống Ai Cập vì một nạn đói rất là lớn xảy ra ở trong xứ. Và từ gia đình của ông, 12 người con, 12 người dâu bắt đầu sanh nở ra đến một cái đội quân rất là đông. Trên 2 triệu người dân số lúc bây giờ ở tại xứ Gosen, một cái thành phố phía bắc của Ai Cập. Và những vị vua lần lượt qua đời của những người Ai Cập, tại vì lý do họ xuống đó không những một cái cơn đói kém mà Chúa đã dùng Joseph là người con trai kế út của Gia-cốp để giải cứu cả cái thế giới lúc bây giờ và đất nước Ai Cập nói chung ra khỏi một nạn đói kinh khủng. Và bởi lẽ đó trong thời kỳ của Joseph thì người ta tôn trọng ông Joseph là người nô lệ mà trở nên một người thủ tướng của sau vua Aaron mà Pharaoh mà thôi. Và bởi cớ đó họ dành cả cái vùng đất Gosen là cái xứ sở phía bắc của Ai Cập gần sông Nao hay sông Ninh mà chúng ta nói theo tiếng Việt, thì để cho cái dân Israel sống, tại vì đồng cỏ xanh tươi phì nhiêu tốt đẹp. Thời gian trôi qua, hết đời này qua đời khác, đời nọ qua đời khác, đến 400 năm sau thì xảy ra một vị vua Ai Cập khác lên ngôi. Và ông nhìn thấy, wow, hôm nay toàn là ở đây toàn là người da màu không thôi, bây giờ mình tìm cách để mình triệt tiêu nó, còn thôi một ngày nọ nó có cơ hội nó sẽ đứng lên, nó lật đổ mình và nó sẽ cai trị ngược lại dân của mình. Và bởi cớ đó ông ra lệnh, vị vua Ai Cập ra lệnh là tất cả những cái người phụ nữ Do Thái mà khi những cái người đi đỡ đẻ, những người phụ nữ đó, những người mụ đó thấy con trai thì hãy bóp mũi giết đi, và nếu con gái thì để cho sống. Mục đích để làm gì? Đồng hóa. Và chúng ta học về Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn có hai cái ý nghĩa, một ý nghĩa là nghĩa đen là thực tế trước mắt, và một ý nghĩa về tâm linh hay là nghĩa bóng để chúng ta học. Ai Cập tượng trưng cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay, đầy tội lỗi, đầy những sự gian ác, đầy những cái mưu toan để mà diệt trừ những cái người có cái đời sống an lành, bình an, kính Chúa, yêu người. Họ tìm đủ cái lý do đem đến sự thù ghét, đến sự hận thù, giết chóc lẫn nhau, không phải giữa người trắng, người đen, giữa người đen, người vàng, mà giữa chính họ, con người với nhau. Từ khi con người phạm tội, ma quỷ đứng phía sau đó và điều khiển đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cái tâm trí mình nghĩ rằng hôm nay chúng ta đang sống thế giới đầy những sự thù hằn bất công tại vì cái sự kỳ thị. Quý vị hãy đọc lại lịch sử từ Kinh Thánh ngàn trước, bao nhiêu ngàn năm về trước đã nói về cái sự thù hằn giết chóc giữa người này người khác, chủng tộc này với chủng tộc nọ, và chính đất nước của họ, dân tộc họ cũng giết chóc lẫn nhau nữa. Bây giờ chúng ta nói về hoàn cảnh lúc bây giờ thì nhiều đứa con trai Hebrew bị giết và những đứa con gái thì được sống. Và mục đích để đồng hóa một ngày nọ không còn cái người dân Hebrew nữa. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa có nói đến những cái người kính sợ Chúa, những người phụ nữ đỡ đẻ, những người mù ở đây vì kính sợ Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói là vì họ kính sợ Đức Chúa Trời cho nên họ không có bóp mũi hay là nhận nước chìm những cái đứa trẻ mới vừa sinh ra. Những đứa con trẻ, những em bé không có đủ cái sức để bảo vệ nó. Những cái đứa trẻ không đủ cái tiếng nói, chưa nói được để lên tiếng binh vực cho bản thân của nó. Nhưng mà ngày hôm nay, cái thế giới chúng ta đang sống rất là tự do mọi điều. Những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta biết là ngày hôm nay có cái điều đó vẫn đang xảy ra. Là thế giới, tôi nói thế giới của Satan hay là tối tâm của ma quỷ, nó muốn giết cái sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho. Và bằng cách chúng ta thấy pro-life and pro-choice. Pro-life có nghĩa là chúng tôi chọn, dù đứa trẻ nó bị như thế nào, tật nguyền hay như thế nào, hoặc là nó bị sinh ra vì bị cướp biển hãm hiếp hay là những người khác hãm hiếp, nó vẫn có sự sống. Và nếu những người mẹ đó không có nuôi, không muốn nuôi những đứa trẻ, thì hãy cho chúng tôi sẽ yêu thương chăm sóc chúng nó. Đó là pro-life, là chúng tôi chọn sự sống. Nhưng mà một mặt khác, xã hội văn minh nhất mà chúng ta đang sống ở đây, thế hệ chúng ta đang sống đây, thì có một phong trào khác là pro-choice. Chúng tôi có quyền để cho nó sống hoặc là loại bỏ nó đi. Và bởi cớ đó, chúng ta thấy ngày hôm nay những cái chỗ trung tâm phá thai rất là lớn, Planned Parenthood, là những nơi mà quý vị khắp nơi của nước Mỹ và không những ở đất nước này mà khắp nơi thế giới cũng tràn lan cái chương trình, những cái tổ chức này đến đâu họ gây dựng đến đó. Và cái điều đáng tiếc là họ lấy tiền thuế của ông bà anh chị em là những người đi làm khó nhọc để họ giúp đỡ cho chương trình đó. Khi mà cái COVID thì người ta nói những cái nơi mà không có cần thiết là phải đóng cửa, từ nhà thờ, trường học, chợ búa, mua bán, nhà hàng. Nhưng mà những nơi đó là cần thiết cho nên được mở và ưu tiên. Quý vị thấy đó là cái điều rất là xảo quyệt của thế giới tối tăm. Bây giờ chúng ta thấy trong thời điểm lúc bây giờ không khác thời điểm của chúng ta ngày hôm nay. Cái lệnh đưa ra là những đứa trẻ phải bị giết, và đặc biệt những đứa trẻ là con trai. Nhưng mà có một người mẹ, một người Levi, lấy một người chồng Levi, đẻ ra đứa con, và bà tin nơi lòng của bà một cái điều rất là sâu thẳm, là Chúa có chương trình cho nó. Và Chúa sẽ dùng nó cách nào đặc biệt, Chúa sẽ bảo vệ nó cách nào đặc biệt. Và nó sẽ là một người giải cứu, không những cho bà, cho gia đình bà, mà cho cả dân tộc, mà nó sẽ lớn lên để làm lãnh đạo sau này. Sâu thẳm trong tâm hồn của người mẹ có một cái dấu ấn và có niềm tin như vậy. Và ở đây tôi tin chắc là quý vị là những người làm mẹ, quý vị đã có một cái báo hiệu sau khi lập gia đình, có báo hiệu trong tâm hồn của mình, ô mình chuẩn bị có một đứa con. Mình không biết nó là trai hay gái, nhưng mà cái nỗi vui mừng bắt đầu nó thể hiện ra. Và người mẹ nào cũng có cái sự hy vọng cho con cái của chúng ta hết cả. Ao ước thế hệ của mình cực khổ quá, đứa con của mình ra nó sẽ thành công hơn. Thế hệ của chúng ta trước đây không có cơ hội để học hành, hy vọng con cái mình trở nên học hành khôn ngoan hơn. Thế hệ của mình đói khổ quá, hy vọng con cái của chúng ta một ngày nào nữa nó dư dật, nó đầy đủ hơn. Phải không quý vị? Trong lòng của mỗi người mẹ đều có một cái ao ước sâu thẳm, và Chúa đặt trong đó là niềm tin và hy vọng. Và người mẹ ráng chăm sóc người con. Quý vị có hình dung lệnh của vua, ai mà bất tuân thì sẽ bị gì? Giết. Cách nào để chúng ta có thể giữ được một đứa bé ở trong nhà thời gian 3 tháng mà không ai biết? Có những bộ phim về Thế chiến thứ hai mà tôi thường hay coi, những cái cuộc di dân là tàn sát của những người Do Thái, thì có những câu chuyện rất là đáng thương khi họ chuẩn bị đi qua bên kia sông, vượt qua được bên đó xong là đến một đất nước trung lập thì họ có thể họ sống. Thì bà mẹ đang bồng đứa trẻ, không biết lý do gì nó khóc thét lên, và những cái dàn đèn ở dọc bờ sông của lính Đức rọi ngay cái chỗ mà tiếng khóc, và xả súng đó giết hết một cái đoàn dân khoảng vài trăm người vì một tiếng khóc. Và chúng ta nhớ thời kỳ Việt Nam, một thời kỳ của những người đi vượt biên, những cái người chủ tàu mà cho đi vượt biên thường họ không có nhận những đứa con nít. Trong thời gian năm 80 tôi có cơ hội đi với người anh họ của tôi đi ra Đà Nẵng, có cơ hội để tìm đường vượt biên. Và cứ đi về là tìm cái thời gian. Và có những lúc là tôi với anh đi làm chỗ này, chiều về lại đến cái bãi biển đó để mà hẹn đi. Và lúc đó nhiều lúc về tôi cũng nản, rồi còn trẻ mà. Rồi tôi bị bỏ lại và anh tôi đi. Đáng lẽ anh tôi được đi với người vợ, là chị dâu họ của tôi lúc bây giờ. Nhưng mà đến tàu rồi người chủ tàu không cho đi, vì có chị có một đứa trẻ, đứa bé mới 8 tháng tuổi mà thôi. Lý do họ không cho đi là họ sợ đi ra đến bờ biển đó, nó khóc é lên một cái là du kích và công an trên này nó xả xuống là chết. Và nhiều người đã bị, nhiều đoàn vượt biên đã bị. Và vì lẽ đó mà cuối cùng chị cũng phải ở lại giống như tôi. Và cuối cùng thì trong thời gian chị tìm đủ cách, và có một người chủ tàu trong gia đình thân thương lắm, bắt đầu mới cho chấp nhận chị đi. Mà lúc đó đứa trẻ đã trên 1 tuổi. Thì tôi muốn nói là cách nào để chúng ta có thể giữ được một đứa trẻ không khóc trong vòng 3 tháng, hay là không ai biết hết. Tại vì cái tiếng khóc của nó, hay là khi nó ướt, hoặc là khi nó đói, hoặc là khi nó có nhu cầu, và chúng ta không biết. Nhưng mình biết một điều, người mẹ khôn khéo tìm đủ mọi cách để che chở đứa con của mình trong vòng 3 tháng. Nhưng mà cái chữ nhân ở đây, ở trong đoạn 2 Sứ Thư Ký thì chúng ta thấy rằng cho đến lúc là sau 3 tháng đó, đến lúc mà người mẹ cảm thấy rằng không thể giữ được đứa con nữa, ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, ngoài cái sự che chở của mình, mặc dù rất là yêu thương con, tìm đủ hết tất cả mọi cái điều gì trong khả năng của mình để bảo vệ đứa trẻ và chăm sóc đứa trẻ, nhưng mà cuối cùng phải cho nó đi. Nhưng mà bà vẫn còn có lòng tin trong lòng mình. Bà làm cái công việc gì? Ở trong mình nói là bà làm một cái rương mây, hay là đan một cái giỏ mây, trét cái nhựa chai vô, cái là cái giống như dầu thông của chúng ta, để mà mục đích ngăn cho nó thấm nước và nước không có vô trong cái rương mây đó. Và dĩ nhiên ở trong rương mây bà để những cái khăn chằng xung quanh. Và đứa trẻ 3 tháng, Phú ơi, con của Phú được bao nhiêu tháng rồi? 19 tháng là hơn 1 tuổi rưỡi rồi. Và chúng ta hình dung một đứa trẻ 3 tháng nó còn nhỏ hơn nhiều, phải không? Nhỏ hơn nhiều. Và làm sao nó cựa, nó quậy, nó khóc, nó đạp mà cái rương nó không lật úp lại? Tại vì bà phải để nó ở trên cái dòng sông, trong một cái đám lau sậy. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta hình ảnh này. Cho nên chúng ta thấy dầu người mẹ cắt lòng đi, đau đớn lắm phải cho đứa trẻ đi, nhưng mà sâu thẳm trong lòng bà vẫn tin rằng Chúa vẫn có cái chương trình cho đứa trẻ. Và bà làm hết sức những gì bà có thể làm được để giữ gìn đứa con của bà. Ngoài tầm tay, nhưng bà vẫn hy vọng. Và câu chuyện cũng kể tiếp rằng sau đó thì thả đứa trẻ trên cái dòng sông, sông Việt Nam mình kêu là sông Ninh á, hay là sông Nào. Và cho người mẹ cho người chị đi theo coi thử, hy vọng có một cái người nào không biết được, tại vì người Hebrew mà giữ đứa trẻ là người đó cũng sẽ chết, và hy vọng có một người nào đó của người bản xứ Ai Cập đem nó về chăm sóc nó chân, cho đứa trẻ người chị đi theo, là người chị gái của Môi-se là Miriam, có thể là đã trưởng thành, đã khôn lớn, và đi theo coi chừng cái chiếc rương mây mà có cái đứa trẻ trong đó là Môi-se. Và lúc bây giờ thì trong Kinh Thánh nói là công chúa hay là con của vua Ai Cập đi xuống dòng sông đó tắm. Và những người con đòi hay là những người nô lệ đi nghe tiếng đứa trẻ khóc qua như vậy, thì đi tìm và thấy một đứa trẻ, một đứa em bé. Và họ biết đây là con của Hebrew. Chúng ta không biết cách nào, nhưng mà trong Kinh Thánh nói là họ biết đây là người con của một người Hebrew hay là một người Do Thái. Chúng ta không biết cách nào họ phân biệt được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết có thể họ để lại một cái dấu vết gì đó. Họ để lại một cái ý nghĩa gì đó để mà cho người khác biết đây là người như thế nào chăng nữa, dù là tị nạn chăng nữa, là trốn chạy chăng nữa, vẫn có một cái nguồn gốc của nó là ai. Sự việc xảy ra không phải là vô tình. Người mẹ để đứa con ở trong cái nôi, cho nó trôi đi theo dòng nước chảy, sai người con gái đi coi thử như thế nào. Và đến một lúc người công chúa đi ra gặp cái nôi, đem nó lên. Không có vô tình. Và trong đời sống của ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng vậy. Có những lúc chúng ta nghĩ là vô tình, mà không vô tình. Chúa đã có một sự sắp xếp đúng thời điểm, và những cái điều đó luôn luôn là ở trong chương trình tốt đẹp của Chúa cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ ô cái điều này xảy ra tôi ngày hôm nay xui xẻo quá, ô cái này hôm nay vui mừng quá, tốt đẹp quá. Không, những cái điều xảy ra trong đời sống ông bà anh chị em với mình tôi không một gì vô tình hết cả, là tốt đẹp. Đôi lúc chúng ta phải đứng thẳng lên, can đảm đối diện với những sự khó khăn chúng ta thấy trước mắt, và Chúa đang dùng điều đó để làm cái chuẩn bị điều tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta không biết, hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa. Và người công chúa mới sai nó, sai cái người, không, bây giờ cô này ở trong Kinh Thánh nói là chắc là không có chồng, cho nên mới nói tìm người vú nuôi để chăm sóc nó. Và lúc bây giờ thì cái cô chị xuất hiện, và cái người chị này nói: ô cô ơi, cô có đứa bé này nó khóc, có lẽ nó đang đói, cô có cần tìm cái người vú nuôi cho nó bú không? Thời gian xưa chưa có sữa Similac, chưa có sữa Ensure cho cái sữa cho trẻ em. Họ có thể dùng sữa người mẹ ở cái người hàng xóm, hoặc là dùng sữa của con bò, con dê để mà chăm sóc đứa trẻ. Và Miriam xuất hiện kịp thời. Và Miriam nói: ô cô ơi, tôi biết một cái người mà có cơ hội để cho đứa trẻ này bú. Và người công chúa nói: hãy đem đứa trẻ này đi nuôi. Và không phải là nuôi không, ta trả tiền cho để mà nuôi. Quý vị thấy lạ không quý vị? Trong hoàn nạn, trong khi tuyệt vọng nhất, Chúa lại sai một cái người có cái quyền hành nhất, chỉ sao vua mà thôi, đó là công chúa, bảo vệ, nhận làm con và chăm sóc, nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Ở trong Kinh Thánh là đến khi hết bú. Cũng một lễ, có những khi trong đời sống của chúng ta, những lúc mà tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, đau buồn nhất, mệt mỏi nhất, gánh nặng nhất, ngã lòng nhất, hãy tin cậy nơi Chúa. Tại trong những cái cơ hội như vậy, Chúa luôn luôn mở lối cho chúng ta ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Có nhiều lần tôi chia sẻ về đất nước Do Thái, khi họ mới vừa lập quốc, năm nay là họ kỷ niệm 74 năm lễ độc lập của họ vào tháng 5 này. Có nghĩa là khi mà họ bắt đầu tuyên bố độc lập thì đất nước quanh họ là những cái khối Ả Rập khổng lồ tìm đủ cách để đánh cho họ một trận, dẹp tan ra khỏi cái đất nước đó khi họ bị lưu đày trở về sau 2000 năm. Cả thế giới nín thở để nhìn thấy cái sự việc xảy ra mà họ không làm một gì để can thiệp hết cả. Không đụng một cái gì để can thiệp và giúp đỡ đất nước mới vừa ra đời, non trẻ, thiếu súng ống, thiếu dân sự, thiếu vũ khí, thiếu tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa cho phép điều đó xảy ra. Để sau những cái ngày đầu tiên họ vừa tuyên bố độc lập, cả khối Ả Rập đánh úp họ, thì đó là cơ hội để làm gì? Họ mở mang vùng đất của họ gấp 3 lần hơn khi mà họ có những mảnh đất nhỏ nhoi mà họ phải bỏ tiền ra họ mua. Đến năm 1967, một lần nữa cũng giống như vậy, cả thế giới Ai Cập vây lại đánh họ từ phía bắc là Syria, phía nam là của Ai Cập, phía bên kia của Jordan, phía bên tây ngạn của sông Jordan, và cả cái khối Ả Rập là Iran, Iraq hùa lại với nhau, dùng những vũ khí tối tân nhất, mạnh mẽ nhất của Liên Xô viện trợ cho họ để đánh lại cái xứ sở. Già trẻ lớn bé, để họ nói là những người cầm súng được, dân sự của họ chưa tới 300.000 người lúc bây giờ, đối diện với đội quân cả hàng triệu người, bao nhiêu đất nước còn lại. Nhưng mà lạ lắm quý vị, sau 6 ngày Chúa lại cho phép cái hoạn nạn lớn nhất mà họ đang đối diện, họ chiếm luôn cả đông Jerusalem và chiếm hết cả cổ thành Jerusalem, chiếm luôn cả cao nguyên Golan phía trước, chiếm luôn cả cái vùng bán đảo Sinai của Ai Cập phía sau, chiếm qua bên kia sông Jordan. Và những lần hoạn nạn, những lần mà những kẻ thù họ tìm cách dập dùi họ, diệt họ đi, thì Chúa cho họ cứ tiếp tục mở ra ba lần hơn diện tích của họ đến ngày hôm nay. Cũng giống như vậy, Môi-se được Chúa dùng một người mà Chúa có chương trình, đó là phụ nữ Ai Cập, là công chúa của Ai Cập, đem cái sự giải cứu tốt hơn là người mẹ ráng giữ trong nhà. Quý vị thấy không? Bây giờ đứa trẻ tha hồ khóc, đứa trẻ tha hồ chơi, đứa trẻ tha hồ đòi bú, nó không sợ nữa, người mẹ cũng không sợ nữa, người chị cũng không sợ nữa, người cha không sợ nữa. Tại vì họ được đánh dấu, đây là con của công chúa Ai Cập, không ai có quyền đụng tới cả. Chúa dùng những cái điều mà chúng ta không có nghĩ được trong những lúc mà bế tắc nhất. Nên đó là cái việc quyền năng mà Đức Chúa Trời làm. Công việc của chúng ta là những người mẹ hết lòng tin cậy. Trong những ngày qua chúng ta nghe nói dịch là Covid, đáng lẽ ngày hôm nay tôi muốn nhắc đến cái con Covid đó nữa. Nhưng mà tại vì có một lời tuyên bố của một cái người có một cái chức vụ rất là lớn trong ngành y tế của Đài Loan, họ nói là dù thiên thần có hiện thân xuống đất nữa cũng không có chấm dứt được Covid. Thì tôi đọc lại cái tin tức này thì tôi nói có thể là ông này ông thất vọng quá vì cái hoàn cảnh dịch lệ xảy ra khắp nơi. Và nhất là trong tuần lễ qua chúng ta nghe nói nhiều đến đất nước mà đã từng hãnh diện bán thuốc vaccine COVID-19 cho khắp thế giới, đó là Ai Cập. Ấn Độ. Rồi cuối cùng họ bị rất là nhiều. Ông nói, tại vì ông tuyệt vọng quá. Dù thiên thần, dù thiên sứ trên trời xuống đây cũng không có thể ngăn được cái này. Nhưng mà chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng và không có thời gian, không gian, không có cái thời, không có một cái gì để thể ngăn chặn được quyền năng của Ngài. Và bởi cớ đó, ở trong danh của Chúa, tiếng Hebrew, Jehovah Rapha là Đức Chúa Trời chữa lành. Jehovah Jireh, Đức Chúa Trời sẵn sàng, và danh Ngài vẫn còn đời này qua đời khác, ở trong Kinh Thánh nói như vậy. Và cảm ơn Chúa, trong hoàn nạn khi mà gia đình Môi-se đang gánh chịu đối diện sự chết chóc, sự hăm dọa, thì cuối cùng của Chúa có chương trình lớn lao để mà lật ngược lại cái ván cờ và cho đứa trẻ sống tự do, nô đùa tự do, chạy hát tự do, tha hồ mà khóc, tha hồ mà thét, tự do, không một cái quyền nào có thể đụng đến được. Và không những như vậy thôi, người mẹ còn được nhận tiền để nuôi đứa trẻ là con ruột của mình đẻ ra. Quý vị thấy ngạc nhiên không? Xin Chúa ban phước cho quý vị, những người làm mẹ. Có những khi chúng ta thất vọng về con của mình, thất vọng về hoàn cảnh xảy ra nghiệt ngã quá, xã hội ảnh hưởng đến đứa con của mình nhiều quá. Có nhiều người tiếc, phải chi tôi đừng có sanh nó ra ngày hôm nay trong xã hội khó khăn này, đầy dẫy tội lỗi này. Quý vị ơi, nhờ ơn Chúa hãy có một đức tin. Và Chúa luôn luôn làm thành những gì mà chúng ta ao ước. Trong Kinh Thánh Chúa nói, Đức Giê-hô-va sẽ làm thỏa nguyện, thỏa lòng những người kính sợ Ngài và nghe tiếng kêu cầu của họ, giải cứu cho. Đó là lời của Chúa hứa. Mẹ Môi-se đã có một tấm gương rất là tốt cho chúng ta như vậy. Và cái điều thứ hai chúng ta học về Môi-se, về ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống của Môi-se. Ở trong Kinh Thánh cũng đoạn 2 đó nói rằng người chị đưa đứa trẻ về và nói với công chúa rằng tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ này bú. Và công chúa đáp rằng hãy đi đi. Và người trẻ đi tìm một đứa mẹ của đứa trẻ. Và công chúa nói rằng hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Và khi đã lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Lớn khôn ở trong cái tuổi của người Hebrew tính không phải là thôi nôi là có nghĩa là mấy việc có thể phong tục của một số người Á Đông chúng ta là dứt sữa đó, và 1 năm 12 tháng. Nhưng mà một số đất nước khác thì họ không tính 1 năm giống như chúng ta, họ tính 100 ngày. Hàn Quốc họ tính 100 ngày. Dạ, 100 ngày đại khái. Thì cho chúng ta thấy mỗi cái đất nước nó có phong tục khác nhau. Nhưng mà với người Do Thái, đứa trẻ lớn khôn, nhất là hội thánh ở đây chúng ta học được nhiều hội thánh nhà của Do Thái phía dưới này, là những đứa trẻ khoảng 8 tuổi bắt đầu họ làm lễ rất là lớn. Lễ bắt đầu lớn khôn, họ làm lễ ăn mừng rất là lớn. Và như vậy thì họ nói là cái tuổi mà đứa trẻ đủ lớn khôn là đến 8 tuổi, hoặc là gần 8 tuổi. thì người mẹ đem giao cho công chúa. Một số con cái của chúng ta sinh đẻ bên này thì chúng ta không có trách, lớn lên nó nói toàn là tiếng ngoại quốc không, phải không quý vị? Mặc dù từ nhỏ nó gần với mẹ, gần với bà nội, gần với ông nội, ông ngoại, bà ngoại, nhưng mà nó nói được nhiều, đến khi nó đi học thì cuối cùng mất hết trơn. Chúng ta thất vọng về điều đó. Nhưng mà một số những trẻ em có cha mẹ từ Việt Nam đem qua khi nó còn 7, 8, 9 tuổi, 10 tuổi trở xuống, thì một số vẫn còn giữ được cái ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng mà một thời gian thì chúng ta sẽ thấy là từ nó cũng mất gốc luôn. Kêu ông nội kêu bằng nó, kêu mẹ mình đó, cái con nó cũng là nó, kêu anh cũng là nó, kêu người lớn tuổi cũng nó, người trẻ nó, phải không? Mất gốc, mất cái ngôn ngữ. Rồi lúc chúng ta, một số người, tôi biết một số người, ít người thì họ không muốn con của họ lớn lên nói tiếng Việt là nói tiếng Hoa ở trong gia đình của họ. Và thậm chí người mẹ họ không muốn con của họ phải nói tiếng mẹ. Là họ không muốn con của họ bị ảnh hưởng một chút nào của nền văn hóa mà họ đã lớn lên. Khổ nhọc quá, bị ta kỳ thị quá, khinh miệt quá và nó thành Mỹ rặc. Mà quý vị nghĩ nó thành Mỹ rặc không? Không. Bẩn da vàng. Nói vẫn thích nước mắm. Các con tôi sanh đẻ bên này, mỗi lần ăn bún riêu cho nó tí mắm ruốc. Nó nói thúi nhưng mà ngon. Nó vẫn còn cái gì đó trong máu, trong mũ của nó. Vẫn là tóc đen. Mặc dù đi nhuộm tới đỏ, màu vàng, màu nâu, màu để nó thành một người Mỹ. Nhưng mà cuối cùng tóc nó dài ra nó vẫn đen. Không thể mất gốc được. Chỉ có cái ngôn ngữ mất. Bây giờ chúng ta thấy về cái tình trạng ngày hôm nay rất là đáng buồn. Và chúng ta thất vọng về con cháu của mình sanh đẻ lớn lên bên này. Tôi nói điều này không phải là đổ thừa chúng ta, không quý vị, mà đôi lúc chúng ta thiếu một cái niềm tin, thiếu một đức tin để cầu nguyện cho con cái của mình và hướng dẫn nó. Bằng chứng mẹ của Môi-se, Giô-ca-bét. Cách nào tôi không biết. Bà đã dạy con từ 1 tuổi, từ khi sinh ra đến lớn lên 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, đến cái tuổi 8 tuổi là dẫn vô giao lại cho công chúa. Bà đã ươm đúc dạy dỗ nó về luật pháp của Đức Chúa Trời, về niềm tin Đức Chúa Trời hứa cho tổ phụ là Abraham, Isaac, là Jacob, là một cái xứ đượm sữa và mật, là dân sẽ đông như sao trên trời, như cát bờ biển. Cách nào chúng ta không biết bà mẹ đã ươm đúc trong lòng của Môi-se từ 1 đến 8 tuổi đó một cái niềm tin sắt đá là một ngày nọ con sẽ là một người lãnh đạo để dẫn dân sự này, đất nước này, gia đình này về cái xứ đượm sữa và mật. Cách nào chúng ta không biết người mẹ của Môi-se đã dạy cho con cái về lễ nghi mà trong đó chưa có luật pháp này của Đức Chúa Trời được đưa ra, và chính ông là người viết 5 cái cuốn sách luật lúc bây giờ là Sáng Thế Ký, Xuất Ê Di Tu Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lễ Ký. Cách nào chúng ta không biết ông Môi-se từ nhỏ đến 8 tuổi, đến khi ông về già, ông vẫn nhớ cội nguồn của ông là dân tộc được Chúa tuyển chọn để làm phước, nguồn phước cho những người dân tộc khác trên thế giới. Cách nào chúng ta không biết? Chúng ta thấy ảnh hưởng người mẹ dễ sợ chưa quý vị? Và khi đọc sơ qua mẹ của Môi-se, Trung Minh Thánh tôi đọc tới đọc lui. Wow, có một sách là Xuất Ê Tê Ký đoạn 2 câu 1 thì nói một người vợ, một người Lê-vi, một người phụ nữ Lê-vi lấy người chồng Lê-vi đẻ ra người con. Và đến sách Xuất Ê Tê Ký đoạn 6 câu 20 nói là người này, người phụ nữ mà đẻ ra Môi-se thì tên là Giô-ca-bét. Và đọc ở trong Sáng Thế Ký thì nói Giô-ca-bét là người bởi Aram, Aram là cha của Môi-se, dòng họ Lê-vi, đẻ ra ba người con là Miriam, là Aaron, là Môi-se. Và ở trong sách cuối cùng mà tôi mới tìm thấy đặt liên hệ về người mẹ của Môi-se chút xíu là trong Hebrew đoạn 11. Nói rất là ít về người mẹ của Môi-se mà chúng ta thấy ảnh hưởng của Môi-se về người mẹ rất là lớn ở trong đời sống của ông. Nó không phải mất gốc giống như con cái của chúng ta. Nó không phải chạy theo cái sự mà đời này đang tha hóa, trắng ra trắng, đen ra đen, nó hợp lại thành nửa trắng nửa đen. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Xã hội hôm nay giống như xã hội thời kỳ 3.500 năm về trước, thời kỳ của Môi-se sống. Giống như vậy. Đầy dẫy những tội ác hết cả quý vị. Đầy dẫy những tội lỗi, tại vì thế giới này Satan đang cai trị và nó đang điều khiển phía sau. Nó đặt những cái luật lệ và con người bị thu hút vào trong đó để làm thỏa mãn xác thịt của họ và chống nghịch lại bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta phải học tâm tình của mẹ Môi-se, bà Giô-ca-bết đã có cách nào để dạy dỗ con mình và cầu thai cho con của mình. Ông trở nên một người lãnh đạo vĩ đại. Ông trở nên một người giải cứu gia đình của mình, gia đình trong đó có mẹ của mình, anh em chị của mình, chị em của mình và cả một cái dân tộc ra đến một xứ đường sữa và mặt mà Đức Chúa Trời đã dùng ông dẫn dắt dân sự họ vào trong đó. Có một cái địa danh hồi nãy chúng ta nhắc đến, đó là sông Nin, tiếng Việt của mình, và sông Nao là tiếng mà thế giới đang dùng là N-I-L-E. Thực sự cái chữ này nó bắt nguồn từ cái người Greek hay là người Hy Lạp. Có nghĩa là cái tên này có nghĩa là Nalo, Nilus, hay là dòng sông có một cái thung lũng chạy ngang qua và rất là lớn. Nếu mà chúng ta, các bạn trẻ học về lịch sử ngày xưa, nhớ là học về địa lý đó, sông Nin phát nguồn từ đông qua tây của châu Phi và dòng sông dài nhất trên thế giới chảy ngang qua hồ Victoria và nó dài đến 4.130 mấy mai, là khoảng 6.500 cây số, lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà trong địa danh mà nó được đặt tên của người Greek hay là người Hy Lạp, là lý do là nó đặt theo cái tinh thần của cái người Hy Lạp, God of River. Và họ giống như cái dòng sông Hằng của người Ấn Độ, với họ rất là linh thiêng ở trong niềm tin tôn giáo của người Ai Cập. Quý vị biết điều gì xảy ra với dân Ấn Độ vừa rồi không? Lý do tại sao cái bệnh dịch nó lan truyền cách khủng khiếp? Lý do trong ngày lễ hội vừa rồi ở tại sông Hằng, họ xuống họ tắm cả hàng triệu người đó. Và khi họ lên thì không biết là họ được thánh hóa, đổi màu da, trẻ mãi không già, hết bệnh tật đâu, chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta thấy là cái dịch lệ nó bùng hết khắp nơi trên đất nước của họ. Và dòng sông Nao này của người Ai Cập cũng giống như vậy, rất là linh thiêng đối với họ. Rất là linh thiêng đối với họ. Và họ tôn sùng và cứ hàng năm họ có thể là tế lễ những đứa con của mình là dục xuống sông để tế cho thằng God of River của họ. Không nổi giận và đem phù sa, đem những cái gì tốt nhất từ khắp nơi thế giới, xứ Ai Cập, châu Phi lúc bây giờ, mà địa danh của thế giới tập trung lúc bây giờ, đổ về xứ sở của họ xanh tươi màu mỡ. Ở Việt Nam mình nói đến vị thần sông, quý vị biết cái tên đó là tên gì không? Hà Bá, không? Đi chầu Hà Bá rồi, có nghĩa là gì? Chết đuối với sông. Và Chúa đã giải cứu Môi-se ra khỏi dòng sông, ra khỏi thần dữ, ra khỏi cái thần của người Hy Lạp, ra khỏi dòng sông linh thiêng của người Ai Cập, của thế giới tối tăm này. Mặc dù chúng ta lớn lên trong thế giới giống như vậy, con cái chúng ta lớn lên trong cái xã hội giống như vậy, không còn đạo đức nữa, không còn cái điều mà lương tâm con người cho phép nữa, và chúng ta cũng lớn lên, nhưng mà chúng ta hãy học tâm tình. Chúa đã đặt tên ông Môi-se là được rút ra khỏi gì quý vị? Không những khỏi nước không thôi mà khỏi thế giới tối tăm này, khỏi cái sự cai trị của Satan trong đời này, khỏi những cái trường học mà con cái chúng ta đang bị tẩy não ở trong đó. Tại vì sao? Nó nói là quý vị trở lên, các em 18 tuổi trở lên, you can do whatever you want, you don't have to ask your parents. You become adult, you become responsibility for you in front of the law. Con cái mình được dạy như vậy. Và nhiều đứa trẻ nó được dạy trong trường, you have to watch out your genes. Có chừng mày không phải là con trai đâu, có chừng mày phía sau đó là mày có cái ẩn số gì đó của con gái, đi check lại đi. Quý vị ơi, con cái chúng ta đang bị ở trong tình trạng như vậy. Xã hội đang thối hóa nó, đang cai trị, đang lôi kéo nó vào. Xin Chúa cho chúng ta có một đức tin giống như người mẹ Môi-se là Giô-ca-bết, để làm gì? Cầu nguyện cho con cái của mình ngày và đêm, đừng có ngưng, đừng có ngã lòng, đừng sợ hãi. Vì khi chúng ta sợ hãi, chúng ta ngã lòng, chúng ta thất bại. Hãy nhìn lại con cái chúng ta trong hội thánh. Tôi về Hội Thánh đây 26 năm rồi. Tóc tôi lúc bây giờ rất là nhiều, rất là đen. Chú Lai lúc đó đầu chưa bóng, tóc còn nhiều lắm. Tóc đầu chú Đa Lai vẫn đen. Tóc chú Nghiệp còn nhiều lắm. Lúc đó chú Nghiệp mới 40 mấy tuổi thôi. Thím Lai, thím Nghiệp còn trẻ rất lắm. Bác Tam còn khỏe mạnh lắm. Thời gian trôi qua 20 mấy năm rất là nhanh. Tóc tôi muối nhiều hơn tiêu rồi. Chú Lai đầu bóng hơn hồi xưa. Hồi xưa không bóng. Nhưng mà coi lại con cái chúng ta bao nhiêu đứa còn lại trong nhà thờ. Đáng buồn quá quý vị. Nhưng mà đừng ngã lòng. Tôi nói quý vị đừng ngã lòng. Tại trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa yêu thương ai thì Ngài yêu thương đến cuối cùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Bà mẹ của Mô-xe có cái lời hứa đó. Và bà tin cậy nơi lời hứa Chúa yêu thương ai. Mà mặc dù lúc bây giờ lời này ở trong Tân Ước nghe. Và Chúa nói Chúa yêu thương ai, Chúa yêu thương đến cuối cùng. Nhưng mà trong lòng của bà biết lời hứa của Chúa phán cho Abraham, Isaac, Jacob, và lời hứa đó còn nguyên. Chúa nói ta không lìa người đâu, không bỏ người đâu. Và Chúa hứa điều đó. Và điều đó đã giữ trong lòng của bà. Cầu nguyện ngày và đêm, cầu nguyện ngày và đêm. Dầu trước mắt có vẻ là con mình nó đang hư hỏng, trước mắt con mình có vẻ đã học dở, trước mắt con mình có vẻ nó không nghe lời mình nữa, trước mắt nó đang bị ảnh hưởng xã hội nhiều quá rồi. Nhưng mà đừng có give up, đừng đầu hàng, đừng có chịu thua. Hãy cầu nguyện cho nó ngày và đêm. Amen quý vị. Chúa sẽ dùng nó sau này. Chúa sẽ dùng nó một cách đặc biệt sau này chúng ta không biết được. Giống như Jochebed, mẹ của Mô-xe vậy. Và quý vị thấy rõ ràng, chính cái lời cầu thai, chính sự chăm sóc, chính sự gần gũi của người mẹ Jochebed đã ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống Mô-xe. Dầu ông bước vào trong cung điện của vua lúc ông mới 8 tuổi mà thôi. Và ông sống trong cung điện gần 40 năm ở trong đó. Gần 40 năm ở trong cung điện của nhà vua. Ông học được văn hóa, ông học được những cái cai trị về quân sự, về quan, về võ, về cách lãnh đạo của một đất nước, thì con của công chúa. Ông học được đủ sự khôn ngoan ở trong Kinh Thánh Hebrew nói là ông học đủ những sự khôn ngoan của cái đất nước Ai Cập, là một đất nước là giống như đất nước hôm nay người ta kêu, người ta chửi là đế quốc Mỹ ngày hôm nay của chúng ta. Rất là thịnh vượng, rất là mạnh mẽ, rất là giàu có. Trong thế kỷ 1500 trước khi mà Chúa Giêsu Giáng sinh, 1500 trước BC. Và chúng ta thấy ông học tất cả những tinh thông của người Do Thái, xin lỗi Ai Cập, nhưng mà ông không có màng đến cái địa vị là hoàng tử Ai Cập. Ở trong Hebrew đoạn 11 nói, ông từ bỏ hết mọi điều, ông nghe được cái tiếng kêu gọi của Chúa ở trong lòng của ông để mà dấy lên là một người lãnh đạo, dẫn dắt dân sự của ông vào trong sứ đường sứ mặt sau này. Ảnh hưởng rất là lớn từ người mẹ cho cái bé. Quý vị thấy cái 8 tuổi thời gian gần gũi nó ít quá phải không quý vị? Ít quá. Chúng ta không biết cách nào cái người mẹ này đâu có dễ dàng vô cung vua. Ngày xưa đâu có cái chắc. Chắc 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 chắc. Con ơi con đang đâu rồi? Con ơi sao giờ này con chưa về? Con ơi con ăn uống gì chưa? Chắc 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 chắc. Ôi con ơi con học bài xong chưa? Chắc 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 chắc. Con ơi con nhớ đồ ăn mẹ hâm cho con chưa? Ô con đi về trễ quá vậy con ở đâu? Ngày xưa không có. Chúng ta không biết cách nào bà liên lạc được người mẹ, người con của mình. Tôi biết chắc một điều, bởi sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện là cái mối dây rất là chặt chẽ để liên kết chúng ta với Đức Chúa Trời, đồng thời của chúng ta đối với nhau nữa. Quan trọng lắm. Có những khi tôi quỳ ở đây tôi cầu nguyện và xin Chúa cho con nhớ đến những người dân sự của Chúa đang ngồi đây, cầu thai cho họ. Hôm nay họ đang chiến trận ở chỗ làm của họ, ở trong trường học của họ, ở trong hàng xóm của họ. Có thể là một số đang ở trên giường bệnh, xin Chúa thăm viếng, thương xót, đặt tay chữa lành cho họ. Và những ngày qua, tôi cơ hội chạy qua chạy vô trong bệnh viện ở gần đây để thăm viếng một người không phải trong Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay, bà có tin nhận Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa cũng dùng những ngày tháng bệnh hoạn của bà để chứng minh được cho gia đình thấy Chúa vẫn quyền năng để chữa lành cho bà. Cách đây 8 tháng về trước, bà về nhà, bác sĩ nó thua rồi. Cái gan của bà bị ung thư và nó lan hết và chụp những CT scan ra thì thấy nó từng thời kỳ một đốm nhỏ vàng. Cái thời kỳ thứ hai lan ra đến khi kỳ đưa bà về nó lan màu xanh và vàng hết cái lá gan màu đỏ, màu đen. Mà Chúa vẫn cho bà sống được 8 tháng qua, khỏe mạnh. Và trong thời gian đó có khi Huy đi theo tôi để chở bà vô bệnh viện để mà làm chemo và hóa trị. Nhưng mà cuối cùng thì trong thời gian đó, Hội Thánh bằng yêu thương cầu nguyện cho bà, chăm sóc bà nhiệt tình. Người con của bà trong cách đây tuần rồi, thực sự tôi có thời gian đi tới chở lui bà, chưa bao giờ tôi gặp người con trai của bà mà bà mỗi lần lên xe bà nhắc đến. Bà yêu thương nó vô cùng. Và cơ hội vừa rồi, lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ tối thứ ba vừa rồi, thì tôi nhận được cái text lúc đó khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Pastor, I knew that her son already in the hospital with her right now. This is in her last minute. Ở thời điểm này, mục sư ơi, tôi biết cậu con trai đang ở trong đó, hãy vô thăm viếng. Và tôi ngần ngại quá, trời bên ngoài đang mưa, gió đang lạnh, nửa đêm đến giờ thay đồ đi ngủ rồi, 11 rưỡi đêm. Tôi nói bà Lộc, mà sợ bà Lộc lo lắng cho nên thôi tôi để cho bà Lộc ngủ, bắt đầu yên lặng xách xe vô. Và có hồi cảm Chúa gặp người con. Rồi tôi nói với cái người con trai này, lâu nay tôi đến lui gia đình nhiều lần không có cơ hội gặp em, mà tối hôm nay gặp là Chúa có chương trình. Và bà mẹ luôn luôn nhắc về em không thôi, luôn luôn nhắc. Mỗi khi gặp tôi, nó nhắc, đây là đứa con trai của tôi, đây là đứa con trai của tôi. Mặc dù em đã 51 tuổi rồi. Và cảm ơn Chúa, trong thời gian qua tôi cũng chạy tới chạy lui. Lúc đó đến 2 sáng tôi mới về nhà, tại vì sau đó hướng dẫn em cầu nguyện Chúa, tiếp nhận Chúa. Và em từ chỗ làm và một cái người nữa, cái này cũng chẳng máu mủ bà con, cái này tên là Joseph, rất là trẻ, là người manager của cái apartment mà cái người bị bệnh này đang sống. Là một con cái của Chúa. Và người này biết là cái giờ phút bà rất là gần, cho nên chạy thẳng về chỗ làm đón em về, từ cái chỗ làm về đến bệnh viện. Và tới đó khi mà em ở với người mẹ thì sau đó thì em đã tin nhận Chúa. Và tôi có cơ hội nói chuyện một chút thì chở em về đến nhà hàng cho em làm ở downtown á. Lúc đó khoảng 2 sáng tôi về. Và cứ mỗi đêm tôi phải chạy vô như vậy 11-12 giờ, tại vì cái người chồng ở trong đó một mình. Ai đã từng kinh nghiệm ở hospice một mình với một cái người mà chuẩn bị lìa đời á, quý vị mới thấy cái sự cô đơn, với sự khủng khiếp cô đơn và buồn thảm, lo lắng đủ thứ điều. Mục sư ơi, tôi cần mục sư, tôi chạy vô. Hôm qua các bạn tập hát đây về khoảng 10 giờ, tôi nói bây giờ tôi phải chạy vô đây chút, tại vì ông vừa gọi tôi, nói mục sư tôi cần, tại vì bác sĩ nói là cái cô này vợ tôi chuẩn bị trút hơi thở và tôi cần mục sư. Cái điều tôi muốn nhắc lại cái người này, tại vì ngày và đêm lúc nào bà cũng nhắc đến con trai yêu dấu của bà, mặc dù nó đã 51 tuổi rồi. Mẹ cũng ở xe vô cái bếp, có thể là nhắc ngày nhắc đêm với Chúa, Chúa ơi, Chúa nhớ nó không, là cái đứa được cứu ra khỏi nước mà Chúa đã giao cho con, nó là Mô-xê. Chúa có quyền withdraw, rút nó ra, không những rút ra khỏi cái dòng sông thế, mà Chúa có quyền để rút nó ra khỏi cái đất nước đầy tội lỗi này, đầy gian ác, tìm cách để diệt dân sự của Ngài nơi này. Cho nên cái chữ withdraw, rút ra, không phải là rút ra khỏi nước, rút ra khỏi mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp, khỏi hoạn nạn, khỏi thử thách, khỏi đau buồn, khỏi thiếu thốn, khỏi những cái sự bị bắt chẹp, bị hiếp đáp, khỏi những bệnh tật. Withdraw, Chúa có quyền đó quý vị. Và Chúa nghe lời cầu nguyện của những người mẹ, giống như Jochebed. Chúa ơi, Chúa nhớ đến đứa con của con. Dù nó đang ở đâu xa xôi đó, dù nó đang vui mừng bên người bạn nó, hay là nó đang cái thằng cô đơn một mình, nó trường học ở xứ sở quê người nào có không biết, mà Chúa có nhớ đến nó không? Con nhớ đến nó. Nó, tên đó là con của con đây. Amen quý vị. Cảm ơn Chúa, tôi có một người mẹ. Và tôi biết là tôi không thể nào hầu việc Chúa nếu tôi thiếu người mẹ. Khi bà biết tôi đang đi làm, lương bổng khá, bà đến khi tôi nói, má ơi, chắc là Chúa kêu gọi con hầu việc Chúa. Mặc dù trước đây nhiều lần tôi đã từ bỏ cái sự kêu gọi, Chúa đã dùng nhiều lần nhiều cách, tôi nói không bao giờ, never ever để trở nên một người mục sư. Chúa ơi, con đi làm có tiền dâng cho Chúa đủ rồi. Nhà thờ cần cái gì con làm đó đủ rồi. Muốn tập hát con tập hát, muốn hướng dẫn thanh niên con tập đủ rồi. Nhưng mà khi mà Chúa kêu gọi, chúng ta không từ chối được. Cách này cách khác. Và lúc đó má tôi nói, má sẽ cầu nguyện cho con, cầu thai cho con. Những đêm khi tôi đang ngủ, tôi nghe tiếng rì rào bên phòng, má tôi đang quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Những lúc tôi lên trường học, lúc bây giờ từ Aurora lái xe lên trường học, lớp của tôi bắt đầu 7 giờ sáng. Má tôi nó muốn đi theo tôi để lên đến trường học. Bà tôi ở trong lớp thì bà ở library và cũng học theo tôi. Khi tôi về đến chỗ làm, bà cũng theo tôi về đến chỗ làm. Bà ngày đêm cầu nguyện cho tôi, khóc với tôi, vui với tôi, mừng với tôi. Và cái tiếng kêu của bà đã thấu đến ngay Chúa, giống như Jochebed mẹ của Môi-se vậy. Cảm ơn Chúa là những người con có những người mẹ, những người mẹ yêu thương hết lòng lo lắng cho quý vị, cầu thai cho quý vị, có những lòng thất vọng về quý vị, đau vì quý vị, nhưng mà đừng có ngã lòng. Những người mẹ, Chúa luôn luôn nghe tiếng kêu cầu nài xin của mỗi người mẹ chúng ta, và xin Chúa bù đắp lại những công khó khi thấy con mình thành công thịnh vượng, khi thấy con mình lớn lên được góp phần trong sự hội với Chúa, khi thấy con mình trở nên những người có ích trong xã hội và vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.